Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Ecology of Commerce Revised Edition của Paul Hawken là một tác phẩm phi hư cấu về kinh doanh, kinh tế sinh thái và phát triển bền vững. Bản gốc xuất bản năm 1993, sau đó được cập nhật để đặt lập luận của tác giả vào bối cảnh môi trường và thương mại, đã thay đổi. Trọng tâm cuốn sách là mâu thuẫn tưởng như không thể dung hòa giữa hoạt động kinh doanh hiện đại và các hệ thống tự nhiên duy trì sự sống. Hawken cho rằng mô hình công nghiệp phổ biến đã coi đất, nước, không khí và đại dương như nơi tiếp nhận chất thải, trong khi nhiều chi phí xã hội và sinh thái bị đẩy sang cộng đồng, thế hệ sau hoặc tự nhiên. Tuy vậy, đây không chỉ là một bản cáo trạng đối với doanh nghiệp. Tác giả xem doanh nghiệp là lực lượng vừa gây tác hại lớn, vừa có năng lực tổ chức, thiết kế và đổi mới đủ mạnh để thay đổi hệ thống. Mục đích của sách là phác họa một nền kinh tế phục hồi, nơi sản xuất và phân phối vận hành phù hợp hơn với các chu trình của tự nhiên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền kinh tế phục hồi thay thế tư duy cân bằng giữa lợi nhuận và môi trường. Luận điểm cốt lõi của Hawken là không nên xem môi trường và thương mại như hai lợi ích riêng rẽ cần đem ra cân bằng. Theo cách đặt vấn đề này, tự nhiên không phải một bên liên quan, ngang hàng với doanh nghiệp, mà là nền tảng vật chất cho toàn bộ hoạt động kinh tế. Không có đất đai màu mỡ, nước sạch, khí hậu tương đối ổn định hay đa dạng sinh học, mọi chuỗi cung ứng và thị trường đều mất điều kiện tồn tại. Vì thế, việc doanh nghiệp giảm một phần tác hại nhưng vẫn làm suy kiệt hệ sinh thái chưa phải là lời giải đầy đủ. Hawken gọi hướng đi cần thiết là nền kinh tế phục hồi. Trong mô hình đó, hàng hóa, năng lượng và vật liệu được thiết kế để hạn chế khai thác nguyên sinh, tránh độc tính và quay lại các vòng tuần hoàn hữu ích. Điểm quan trọng là mục tiêu không dừng ở việc làm ít xấu hơn, mà chuyển sang tạo ra hoạt động kinh tế có khả năng duy trì hoặc cải thiện vốn tự nhiên. Lập luận này cũng thay đổi thước đo thành công của doanh nghiệp. Lợi nhuận ngắn hạn không thể được coi là thành công nếu nó phụ thuộc vào việc làm ô nhiễm, phá hủy nơi sinh sống hoặc chuyển rủi ro sang xã hội. Nhờ vậy, cuốn sách đưa bền vững từ vị trí một hoạt động phụ trợ lên thành nguyên tắc thiết kế của kinh tế. Thứ hai, chi phí ngoại ứng cho thấy giá thị trường thường không phản ánh giá thật. Hawken phê phán cách thị trường hiện đại định giá vì giá bán nhiều sản phẩm không bao gồm đầy đủ thiệt hại do quá trình khai thác, sản xuất, vận chuyển và thải bỏ tạo ra. Một doanh nghiệp có thể báo lợi nhuận tốt khi chi phí xử lý ô nhiễm được cộng đồng gánh chịu, khi tài nguyên bị khai thác vượt khả năng tái tạo, hoặc khi sức khỏe và sinh kế của người khác bị ảnh hưởng. Theo logic này, hệ thống không thực sự tạo ra của cải tương ứng với lợi nhuận được ghi nhận, mà một phần đang rút dần vốn tự nhiên và chuyển hóa nó thành doanh thu tư nhân. Đây là lý do Hawken nhấn mạnh trách nhiệm đối với chi phí thật của hoạt động kinh doanh. Ông quan tâm đến các cơ chế khiến hành vi gây hại không còn rẻ hơn, hành vi có trách nhiệm. Chẳng hạn chuyển gánh nặng thuế từ lao động và thu nhập sang ô nhiễm, sử dụng tài nguyên hoặc phát thải carbon. Ý tưởng về thuế xanh có tính trung lập, doanh thu được nêu như một cách đổi tín hiệu kinh tế, không nhất thiết chỉ là tăng tổng thuế. Cách tiếp cận này không phủ nhận thị trường, nhưng cho rằng thị trường chỉ vận hành hợp lý khi các mức giá phản ánh giới hạn sinh thái. Vì vậy, thay đổi chính sách và cách hạch toán là điều kiện để đổi mới xanh không bị bất lợi trước các mô hình gây hại. Thứ ba, thiết kế theo tự nhiên vượt xa việc chỉ nâng hiệu suất sử dụng tài nguyên. Một đóng góp quan trọng của sách là phân biệt giữa việc làm hiệu quả hơn và việc thiết kế đúng ngay từ đầu. Hiệu quả sinh thái thường được hiểu là tạo ra nhiều giá trị hơn với ít năng lượng, nguyên liệu và chất thải hơn. Đây là bước tiến cần thiết vì giảm cường độ tài nguyên có thể hạ chi phí, giảm phát thải và làm quy trình vận hành gọn hơn. Nhưng Hawken cũng hướng đến một câu hỏi sâu hơn, liệu sản phẩm và quy trình đó có an toàn, tuần hoàn và phù hợp với sự sống hay không? Một hệ thống dùng ít nguyên liệu hơn nhưng vẫn tạo ra chất độc, hàng hóa khó tái sử dụng hoặc rác thải tồn tại lâu dài vẫn giữ nguyên vấn đề nền tảng. Vì vậy, cuốn sách đề cao việc quan sát các hệ thống tự nhiên, nơi chất thải của quá trình này có thể là đầu vào cho quá trình khác, và sự đa dạng giúp tăng khả năng thích nghi. Tư duy mô phỏng tự nhiên không có nghĩa sao chép máy móc một sinh vật hay một hệ sinh thái. Nó yêu cầu doanh nghiệp nhìn toàn bộ vòng đời của vật liệu, từ nguồn gốc, hóa chất sử dụng, sản xuất, công năng, thu hồi đến khả năng quay về chu trình kỹ thuật hoặc sinh học. Điều này chuyển trọng tâm quản trị từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa hậu quả bằng thiết kế. Đó là khác biệt giữa giảm thiệt hại và kiến tạo một mô hình sản xuất có sức sống lâu dài. Thứ tư, doanh nghiệp là tác nhân trung tâm của khủng hoảng, nhưng cũng là nơi thay đổi có thể bắt đầu. Hawken không đặt toàn bộ trách nhiệm môi trường lên lựa chọn tiêu dùng cá nhân. Ông cho rằng các doanh nghiệp quyết định phần lớn vật liệu nào được khai thác, sản phẩm nào được thiết kế, năng lượng nào được sử dụng và rác thải nào đi vào môi trường, vì có ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng, công nghệ, vốn đầu tư và tiêu chuẩn sản phẩm, doanh nghiệp phải được xem là tác nhân chính trong quá trình chuyển đổi. Lập luận này vừa nghiêm khắc vừa thực dụng. Nghiêm khắc vì tác giả mô tả trực diện mức độ phá hủy mà mô hình kinh doanh thông thường có thể gây ra. Thực dụng vì ông không giả định rằng chỉ chính phủ, tổ chức môi trường hay người tiêu dùng đơn lẻ có thể tái cấu trúc nền kinh tế ở quy mô cần thiết. Các công ty có khả năng đưa đổi mới vào vận hành hàng ngày, từ cách mua nguyên liệu đến thiết kế bao bì, logistics, tiêu chuẩn an toàn và quan hệ với nhà cung cấp. Sách vì thế đặc biệt phù hợp với nhà quản lý và sinh viên kinh doanh, bởi nó yêu cầu họ xem quyết định vận hành như một quyết định sinh thái. Tuy nhiên, Hawken cũng không coi thiện chí tự nguyện là đủ. Khi áp lực cạnh tranh thưởng cho việc giảm chi phí bằng cách bỏ qua tác hại, thay đổi của doanh nghiệp cần được hỗ trợ bởi quy định, tín hiệu giá và kỳ vọng xã hội. Trách nhiệm doanh nghiệp trong sách là trách nhiệm mang tính hệ thống, không phải hoạt động truyền thông hay vài chương trình thiện nguyện tách rời hoạt động cốt lõi. Cuối cùng, các mục tiêu cắt giảm mạnh buộc phải xem lại quy mô tiêu thụ và cấu trúc công nghiệp. Bản sửa đổi nhấn mạnh tính cấp bách bằng các định hướng giảm sâu phát thải carbon từ năng lượng và giảm tổng mức sử dụng tài nguyên. Những con số mục tiêu được Hawken nêu ra không nên được hiểu đơn thuần là bài toán thay vài thiết bị tiết kiệm điện. Chúng hàm ý rằng các nền kinh tế giàu có phải thay đổi cách tạo ra, sử dụng và đánh giá hàng hóa. Nếu chỉ tăng hiệu suất trong khi sản lượng và mức tiêu dùng tiếp tục mở rộng nhanh hơn, tổng áp lực lên tài nguyên vẫn có thể tăng. Vì vậy, sách đặt ra vấn đề về cấu trúc chứ không chỉ về công nghệ. Một nền kinh tế bền vững hơn cần ưu tiên độ bền, khả năng sửa chữa, tái sử dụng, thu hồi vật liệu, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng ít phụ thuộc vào khai thác liên tục. Nó cũng cần đa dạng hóa thay vì tiêu chuẩn hóa mọi nơi theo mô hình sản xuất khối lượng lớn. Đây là phần khiến cuốn sách có lập trường mạnh và đôi khi bị đánh giá là bi quan hoặc khó thực hiện. Một số phê bình cho rằng tác giả chưa trình bày đầy đủ con đường chính trị để biến các mục tiêu ấy thành hiện thực. Dù vậy, giá trị của lập luận nằm ở việc từ chối các giải pháp bề mặt. Hawken buộc người đọc đối diện với khoảng cách giữa những cải tiến nhỏ, dễ quảng bá và quy mô chuyển đổi cần có để nền kinh tế hoạt động trong các giới hạn của trái đất. Kết luận, The Ecology of Commerce Revised Edition phù hợp với sinh viên kinh doanh, quản trị, thiết kế, kinh tế, chính sách công và môi trường, cũng như người làm trong doanh nghiệp đang muốn hiểu. Bền vững, vượt ra ngoài báo cáo trách nhiệm xã hội, người đọc không nên tìm ở đây một cẩm nang kỹ thuật, từng bước cho mọi ngành. Giá trị thực tế của sách nằm ở bộ câu hỏi mà nó đặt vào trung tâm của hoạt động thương mại. Sản phẩm này dùng loại vật liệu nào, chi phí nào đang bị che khuất, chất thải sẽ đi đâu, và doanh thu có được tạo ra bằng cách làm giảm vốn tự nhiên hay không? Những câu hỏi này vẫn hữu ích cho việc đánh giá chiến lược, chuỗi cung ứng, thiết kế sản phẩm và chính sách giá hiện nay. Về mặt trí tuệ, Hawken nổi bật vì ông không chấp nhận khuôn khổ quen thuộc rằng kinh tế phát triển trước, môi trường được xử lý sau. Ông xem hệ sinh thái là điều kiện bao trùm kinh tế, rồi từ đó đề xuất tái thiết kế thị trường thuế, sản xuất và tiêu dùng. So với nhiều sách kinh doanh xanh tập trung vào lợi thế cạnh tranh, hiệu quả năng lượng hoặc thương hiệu, tác phẩm này có phạm vi rộng và tính phê phán mạnh hơn. Nó kết nối trách nhiệm doanh nghiệp với cấu trúc kinh tế và giới hạn vật chất của hành tinh. Dù một số dự báo, giọng điệu và đề xuất có thể tạo tranh luận, cuốn sách vẫn là một văn bản nền tảng để hiểu nguồn gốc của tư duy kinh doanh phục hồi và kinh tế sinh thái hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Hawken, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!